Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 22 tháng 5, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về hiện tình giáo hội Peru qua chuyến viếng thăm tòa thánh của các giám mục nước này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại phép lạ thứ hai kết thúc hồ sơ phong thánh cho hai chân phước thiếu nhi Francisco và Jacinta. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một cặp đức giáo hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 21 tháng 5 2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ 6 Phục Sinh với lời mời gọi: "Tập sống yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta." Trong phần chào thăm, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi. Ngài cũng thông báo là thứ Bảy này Ngài sẽ viếng thăm giáo phận Genova, Italia. Sau cùng, Đức Thánh Cha công bố danh sách 5 vị tân hồng y mà Ngài sẽ bổ nhiệm. Trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật. Đức Thánh Cha nói:
"Evangelo di oggi, continuazione di quello di domenica scorsa, ci riporta a quel momento commovente e drammatico che l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli."
Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng Chúa Nhật trước, đưa chúng ta trở về thời khắc quan trọng giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, đó là bữa tiệc ly. Trong khung cảnh ấy, Thánh Sử Gioan thuật lại cho chúng ta những lời tâm huyết cuối cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Trong thời điểm sâu khổ và đen tối ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là những người bạn thân tín rằng: "Sau khi Chúa ra đi, các môn đệ sẽ nhận được đấng an ủi khác. Đấng ấy là đấng bảo trợ, đấng an ủi, đấng bảo chữa, thần chân lý." Chúa Giêsu cũng hứa với các môn đệ rằng các ông sẽ không bị bỏ rơi, rằng Thầy sẽ trở lại và đến với các ông. Những lời này chứa đựng và trao ban niềm vui lớn lao, niềm vui mới, rằng Chúa sẽ sống lại và vinh quang cùng với Chúa Cha, sẽ đến với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Trong lần trở lại này, Chúa Giêsu sẽ tỏ cho chúng ta thấy mối liên kết hợp nhất giữa người và Chúa Cha. Anh em biết rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Khi suy niệm những lời ấy, hôm nay chúng ta nhận ra cảm thức đức tin của dân Chúa trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con cùng với Chúa Thánh Thần. Trong mầu nhiệm hiệp thông ấy, giáo hội tìm thấy suối nguồn vô tận của sứ mạng và đạt tới sứ mạng ấy trong yêu mến. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói: "Ai giữ các điều răn của Thầy thì là người yêu mến Thầy, ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy." Chính tình yêu sẽ giúp chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân là điều răn quan trọng nhất của tin mừng. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta quảng đại đáp lại lời yêu thương của tin mừng, để chúng ta biết đặt Thiên Chúa nơi trung tâm cuộc sống, và để chúng ta biết dâng hiến chính mình mà phục vụ anh chị em đồng loại, đặc biệt là những người đang cần được giúp đỡ ủi an. Để có được tinh thần và thái độ ấy, chẳng bao giờ là điều dễ dàng. Ngay cả với cộng đoàn Kitô hữu, để làm điều ấy cũng chẳng dễ gì. Để yêu thương nhau, chúng ta cần Chúa giúp, cần ân sủng của người. Đôi khi lại có phản chứng trong cộng đoàn giáo hội, ví như sự kiêu ngạo, ghen tị, chia rẽ. Đúng ra một cộng đoàn Kitô phải sống trong tình yêu của Chúa Kitô, nhưng có khi chúng ta để cho tội lỗi lẻn vào, để cho chính chúng ta bị đánh lừa, và khi ấy tinh thần sẽ bị suy yếu. Có lẽ bạn cũng biết, đã có bao nhiêu người quyết định rời xa cộng đoàn và chuyển đi nơi khác, vì họ cảm thấy họ không được đón nhận, vì họ cảm thấy họ không được hiểu, vì họ cảm thấy họ không được yêu mến. Có biết bao người đã rời xa cộng đoàn giáo xứ bởi vì ở nơi ấy có những chuyện nói hành nói xấu, vì nơi ấy có ghen ghét đố kỵ. Là Kitô hữu, chúng ta phải biết làm thế nào để yêu thương. Chúng ta không làm điều này một lần cho tất cả. Chúng ta cần bắt đầu mỗi ngày, cần tập luyện hàng ngày, vì tình yêu mến mà chúng ta dành cho anh chị em sẽ ngày càng chín chắn và tinh khiết hơn, nhờ dần vượt qua những giới hạn, những tội lỗi, những ích kỷ khô khan, những gì chúng ta không thủy chung. Mỗi ngày bạn cần tìm hiểu nghệ thuật yêu thương, hãy nghe điều này. Mỗi ngày bạn phải học hỏi nghệ thuật của tình yêu, mỗi ngày bạn phải học theo gương kiên nhẫn trong mái trường của Chúa Kitô, mỗi ngày bạn phải học tha thứ và ngắm nhìn Chúa Giêsu. Bạn phải làm những điều ấy trong sự trợ giúp của Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Lạy Đức Nữ Trinh Maria là người môn đệ tuyệt hảo của Chúa Con, xin Mẹ giúp chúng con biết ngoan ngoãn hơn với Đấng An Ủi, Thần Chân Lý, để chúng con biết từng ngày học hỏi nghệ thuật của tình yêu, để chúng con yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng con. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Regina Celi letare, alleluia.
Quia meruisti portare, alleluia.
Resurrecti sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Adiutorium nostro in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm các tín hữu và du khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, có nhiều tin tức đau thương đến từ Cộng hòa Trung Phi, đất nước mà tôi luôn mang trong trái tim mình, đặc biệt là sau cuộc viếng thăm của tôi năm 2015. Cuộc đụng độ vũ trang đã gây ra cái chết của rất nhiều người khác phải di rời. Những đụng độ ấy đe dọa tiến trình hòa bình. Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân, với các giám mục và với tất cả những ai đang hoạt động vì lợi ích của người dân, vì sự chung sống trong hòa bình. Tôi cầu nguyện cho những người đã khuất, cho những người bị thương và tôi kêu gọi, hãy từ bỏ vũ khí, tốt hơn hãy sẵn sàng đối thoại để tìm kiếm hòa bình và phát triển đất nước. Ngày 24 tháng 5 sắp tới, chúng ta hiệp thông với các tín hữu Công giáo Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu sẽ được tôn kính trong đền thờ Sesan ở Thượng Hải. Các tín hữu Trung Quốc nói rằng, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên mẹ chúng ta vì mẹ giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa dưới những hoàn cảnh cụ thể, vì mẹ giúp chúng ta quảng đại đón nhận kế hoạch của Thiên Chúa trong tình yêu. Mẹ khích lệ chúng ta góp phần mỗi người vào sự hiệp thông giữa các tín hữu và trong sự hài hòa với xã hội. Chúng ta đừng quên chứng từ của người tín hữu cùng với lời cầu nguyện và tình yêu mến để chúng ta có thể duy trì cuộc gặp gỡ cởi mở và đối thoại không ngừng. Cha gửi lời chào thân ái đến anh chị em tại thành Roma và đến từ khắp nơi trên thế giới, từ Tây Ban Nha, Pháp, Canada và Hoa Kỳ. Đặc biệt, cha chào thăm các bạn trẻ và những người đại diện đến từ giáo phận Genova. Nhờ ơn Chúa giúp, cha sẽ đến thăm giáo phận của anh chị em vào thứ Bảy tới. Sau khi chào thăm mọi người, Đức Thánh Cha đã công bố danh sách 5 vị tân hồng y sẽ được Ngài tấn phong vào thứ Năm 29 tháng 6, dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong số 5 đức tân hồng y có vị đến từ Mali, Tây Ban Nha, Thụy Điển, El Salvador, và có một vị đến từ Lào, đó là đức tân hồng y Louis Marie Linh Mankanekhun, giáo phận Bắc Xê.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về hiện tình giáo hội Peru qua chuyến viếng thăm tòa thánh của các giám mục nước này.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ngày 15 đến 20 tháng 5 vừa qua, các giám mục nước Peru đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Pablo và thăm tòa thánh. Theo thói quen từ đầu năm nay, Đức Thánh Cha gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với các giám mục về những thách đố mục vụ của giáo hội địa phương, nhưng không có diễn văn hay huấn dụ chính thức của Ngài. Sáng thứ Hai, 15 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp chung 43 giám mục Peru, rồi những ngày sau đó các vị gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Bộ Giám mục, về tình hình giáo hội địa phương. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 16 tháng 5, Đức Hồng Y Juan Luis Cipriani Torne, Tổng Giám mục thủ đô Lima, cho biết là cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và các giám mục Peru đã diễn ra trong bầu không khí rất thân mật và huynh đệ. Cuộc gặp gỡ kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ, trong đó Đức Thánh Cha đã lắng nghe lời trình bày của các giám mục về tình hình giáo hội địa phương và thẳng thắn nói với các giám mục như người trong gia đình. Các giám mục Peru đã tặng Đức Thánh Cha một ảnh tượng hình vẽ Thánh Martin de Porres, tu sĩ dòng Đa Minh. Đức Hồng Y Cipriani Turner khẳng định rằng, Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng tôi hãy đi ra ngoài để tìm đến với dân chúng, để ở gần người dân, gần gũi với những vấn đề thực tiễn của họ. Ngài cũng nói với chúng tôi về mong ước của Ngài viếng thăm Peru trong năm tới đây 2018, nhưng chưa định được ngày giờ. Tin này làm cho chúng tôi tràn đầy vui mừng. Đức Thánh Cha Francisco cũng mời gọi chúng tôi chăm sóc hơn lòng đạo đức bình dân, nhất là lòng tin vào Đức Mẹ và vào thập giá, cùng sống hiệp nhất với nhau. Những lời của Đức Thánh Cha là một nguồn lực thúc đẩy chúng tôi tiến mạnh trên con đường hoạt động tông đồ và thực hiện sứ mệnh truyền giáo với trọn lòng yêu mến và thứ tha. Peru là một quốc gia Mỹ Châu Latin có diện tích gần 1.300.000 km2 và với dân số tổng cộng là 27.950.000 người. Trong số này, 27.300.000 là tín hữu Công giáo, chiếm 88% tổng số dân. Xã hội Công giáo Peru đang phải đối diện với nhiều vấn đề nghiêm trọng, trong đó có hiện tượng đời sống đạo giảm sút, con số ơn gọi xuống thấp, quyền sống bị đe dọa, cơ chế gia đình bị tấn công và các tệ nạn xã hội như nghèo đói, tham nhũng, hối lộ, xã hội bất an và bạo lực lan tràn trong nước. Trong quá khứ, giáo hội Công giáo Peru cũng đã phải chống chọi nhiều làn sóng bài giáo sĩ, vẫn còn để lại những hậu quả hiển nhiên, nhất là một tình trạng tục hóa sâu động, song song với sự xuất hiện hàng loạt các giáo phái mới chiêu dụ tín đồ và tìm mọi cách cản trở công cuộc truyền giáo của giáo hội. Về mặt đời sống đức tin, theo các giám mục Peru, có một chênh lệch lớn giữa những người được lãnh nhận bí tích rửa tội và con số người tuyên xưng là Công giáo trong các thống kê. Số tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật cũng giảm mạnh, tuy rằng vẫn còn đông đảo hơn con số những người dự lễ tại các nước tân tiến, một phần cũng vì lý do các giáo phái Tin Lành chiêu dụ tín đồ mạnh mẽ, nhất là trong số các tín hữu Công giáo. Đó là chưa kể đến các loại giáo phái mới như phong trào Do Thái của Giao ước mới hay là phong trào Thời mới. Cũng nên nhớ rằng tại Peru có các tín ngưỡng của thổ dân bản địa như thờ thần mặt trời, thờ mẹ đất Pachamama hay những thần linh thiên nhiên khác. Các giám mục Peru đặc biệt lo âu trước sự kiện đời sống đạo sút giảm đang dẫn đưa tới việc ơn gọi linh mục tu sĩ xuống thấp, nhất là trong giới trẻ, do hậu quả của xã hội tục hóa và vai trò giáo dục của gia đình bị lu mờ.
Trong số các vấn đề khác liên quan đến phạm vi đời sống và gia đình đang làm bận tâm các giám mục Peru, có cuộc chiến nhắm đẩy lui những toan tính đòi hủy bỏ trừng phạt người phá thai. Cho đến nay, Peru chỉ cho phép phá thai trong trường hợp đe dọa tính mạng người mẹ. Hội đồng giám mục Peru đã mạnh mẽ bày tỏ thái độ chống bản tiêu chuẩn y tế hướng dẫn việc áp dụng biện pháp phá thai chữa trị ban hành hồi năm 2014. Vì đi ngược lại điều 2 trong hiến chương quốc gia khẳng định rằng bảo vệ con người và phẩm giá con người là mục đích tối cao của xã hội và của chính quyền Peru. Cũng trong năm 2014, Giáo hội Công giáo Peru đã mạnh mẽ chống lại đòi hỏi cho phép phá thai trong trường hợp bị cưỡng hiếp vì không thể đáp trả một hành vi bạo lực bằng một hành vi bạo lực chống lại một con người khác. Không trừng phạt người phá thai vì bị cưỡng hiếp chỉ là một bước tiến nữa đi đến chỗ cho phép phá thai không giới hạn mà thôi. Nhưng các âm mưu tấn công cơ chế gia đình không dừng lại ở đó. Trong những năm qua, các giám mục Công giáo cũng đã chống lại dự luật đòi hỏi cho phép ly dị trong thời gian ngắn hạn, và gần đây hơn nữa, chống lại việc hợp thức hóa các cuộc sống chung giữa người đồng tính, bước đầu trên con đường hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Một tệ nạn xã hội khác cũng làm các giám mục Peru nhức đầu là tình trạng bạo lực và nạn tham nhũng lan tràn tại đây. Cuối Đại hội khoáng đại thường niên lần thứ 105, Hội đồng Giám mục Peru đã công bố tài liệu tựa đề Suy tư mục vụ trước tình hình bất ổn và nỗ lực xây dựng hòa bình trong nước. Trong đó, các vị đã phác họa hiện tình xã hội quốc gia, từ nạn bạo hành thường ngày đến nạn tội phạm lộng hành càng ngày càng cuốn hút nhiều người trẻ, rất dễ trở thành mồi ngon cho các nhóm buôn bán ma túy, đến nạn bạo hành trong gia đình, nạn lạm dụng trẻ em trong các dịch vụ buôn người. Tất cả những dấu hiệu này nói lên tình trạng hư hoại về mặt luân lý đạo đức của xã hội nước nhà. Nếu thêm vào đó, nạn tham nhũng hối lộ có liên kết chặt chẽ với đường dây buôn bán ma túy và sự mất an ninh trong nước, thì người ta thấy rõ một vòng tròn lẩn quẩn nhằm chà đạp, vi phạm phẩm giá và quyền con người, tàn phá thiên nhiên, biến các cơ chế xã hội và chính trị trở thành giòn mỏng và kềm hãm đà phát triển đất nước. Các giám mục Peru đã kêu mời mọi người tất cả đừng thờ ơ lãnh đạm trước các tệ nạn này, đừng quyết định dựa trên những gì bán buôn được hay hợp với sở thích quần chúng, nhưng phải dựa trên những giá trị luân lý đạo đức chân chính. Giáo hội Công giáo luôn luôn theo dõi sát những xung khắc xã hội trong nước, nhất là vụ tranh chấp giữa giới hoạt động trong ngành khai thác mỏ khoáng với các cộng đồng bản địa và các công nhân nghề mỏ bị khai thác bóc lột. Như hồi năm 2011, giáo hội đã đích thân đứng ra làm trung gian giải quyết vụ xung đột tại Cajamarca trên vùng núi Andes, đi đến một thỏa hiệp vừa bảo vệ việc khai thác hầm mỏ cần thiết để đẩy mạnh nền kinh tế quốc gia, vừa bảo vệ môi sinh thiên nhiên cũng như bảo vệ quyền lợi và hoạt động kinh tế địa phương. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Salvador Pinheiro Garcia Calderon, Tổng giám mục Ayacucho, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, dành cho Đài Phát thanh Vatican. Kính thưa Đức cha, đâu là những tia sáng và những đêm tối mà Peru đang sống hiện nay ạ?
Chúng tôi đã trải qua nhiều giờ phút không dễ dàng chút nào. Chúng tôi có quá nhiều bấp bênh vì bao nhiêu đơn tố cáo các nhân vật lãnh đạo lạm dụng công quyền, rồi những thiên tai chúng tôi phải gánh chịu vì cái gọi là hiện tượng Niño, nhất là mạn Bắc quốc gia, dân chúng đang cảm thấy mất mọi ảo tưởng và chỉ còn thất vọng. Chúng tôi là một dân tộc đang đau khổ, nhưng chúng tôi còn vững tin vào Chúa Giêsu, yêu mến giáo hội và xin Đức Thánh Cha hãy củng cố chúng tôi trong lòng tin.
Làm thế nào để giải quyết vấn đề xã hội này, thưa Đức cha? Làm thế nào để thực sự là giáo hội trong môi trường này ạ?
Giáo hội có uy tín rất lớn mặc dù vẫn có những yếu đuối và sai lầm. Người dân tin cậy vào giáo hội rất nhiều. Lẽ dĩ nhiên hiện nay chúng tôi đang sống một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu rộng, nhất là một cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức trầm trọng. Chúng tôi lo âu vì sự vắng mặt của gia đình. Trong phạm vi gia đình, cuộc khủng hoảng lại càng nghiêm trọng, bao nhiêu là bà mẹ bị bỏ rơi. Chúng tôi lo lắm vì giới chức chính trị muốn âm thầm thông qua một số luật lệ chống lại cơ chế gia đình, và giáo hội thì bị kỳ thị phần nào thay vì phải mạnh mẽ phát biểu về gia đình và về giáo dục. Giáo hội có một thỏa hiệp quan trọng đối với nhà nước, bởi vì hiến chương quốc gia nhìn nhận rằng quốc gia tăng trưởng được là nhờ đức tin vào giáo hội. Cũng chính vì thế mà trong lĩnh vực gia đình và giáo dục, cần phải có sự đối thoại và thông cảm. Thật là may vì các luật lệ chống lại cơ cấu gia đình và giáo dục nói trên đã không được thông qua, nhưng vẫn còn nhiều lực lượng âm thầm hoạt động để cổ vó ý thức hệ và đòi hỏi hôn nhân đồng phái.
Hoàn cảnh xã hội kinh tế Peru hiện nay ra sao, thưa Đức cha?
có hai vấn đề đang làm chúng tôi rất lo âu và hiện nay đang trở nên trầm trọng hơn vì các thiên tai ở mạn Bắc Peru, vốn đã nghèo nàn, lại càng khó khăn, khổ sở hơn. Tuy rằng chúng tôi cũng đã được thế giới cứu giúp nhiều. Đó là các trận mưa lũ mới đây, những thiên tai vì thay đổi thời tiết mà Đức Thánh Cha Francisco đã tuyên báo trong thông điệp Laudato Si. Cần phải chăm sóc trái đất này, cần phải liên đới với người nghèo. Một vấn đề khác cũng được chúng tôi đặc biệt chú ý nhờ giáo huấn của Đức Thánh Cha, đó là vấn đề rừng già nguyên sinh Amazonia. Hơn 60% lãnh thổ quốc gia chúng tôi nằm trong khu vực rừng Amazonia, và điều này có nghĩa là các nơi chốn xa xôi dịu vợi, ít tài nguyên, người dân bị cô lập, vân vân. Thành thực mà nói thì nhiều khi chúng tôi đã lãng quên những người dân ở nơi xa xôi đó. Hiện chúng tôi có 8 anh em giám mục hay là giám quản tông tòa ở những nơi ấy. Họ phải đối diện với bao nhiêu thách đố vì thiếu nhân lực và lãnh thổ thì quá rộng lớn. Chúng tôi phải cố gắng giúp đỡ họ với trọn lòng quảng đại.
Ở những nơi có nhiều hầm mỏ, các giám mục địa phương đã cùng đồng hành với dân chúng, nhất là các cộng đồng thổ dân, bảo vệ lãnh thổ của họ trước những âm mưu khai thác bóc lột hay lạm dụng các tài nguyên khác của quốc gia. Giáo hội đã làm được những gì, thưa Đức Cha?
Ngay từ đầu, các anh em trong hàng giám mục chúng tôi ở những nơi có nhiều xáo trộn đã mạnh mẽ lên tiếng, và cả hội đồng giám mục cũng hết sức chú ý đến tình hình các lãnh thổ ấy. Trong dòng lịch sử, giáo hội đã có một vấn đề rất quan trọng là vấn đề cao su trong thời đô hộ. Chính giáo hội đã lên tiếng tranh đấu để thổ dân các đồn điền trồng cao su không bị bóc lột. Ngày nay, tại các vùng khai thác hầm mỏ, cần phải làm sao để bảo vệ môi trường thiên nhiên và con người nữa. Không thể chỉ nhìn thấy sự sản xuất mà không chú ý gì đến các vấn đề xã hội. Tại những nơi đó, giáo hội và tổ chức Caritas địa phương hiện diện rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải đối diện với thách đố, các giáo phái lan tràn và nhiều khi có thái độ khiêu khích, hiếu chiến. Họ thường lợi dụng sự ngây thơ của nhiều thành phần dân chúng để sách động người dân chống lại giáo hội, nhất là sau vài trường hợp lạm dụng mới đây.
Thời điểm đen tối của giáo hội Peru với vụ lạm dụng tính dục trong Hiệp hội Liên đới Đời sống Kitô đã để lại vết thương nào trên cộng đoàn công giáo tại đây, thưa Đức Cha?
Chúng tôi bị khích động mạnh lắm, bởi vì các phương tiện truyền thông khuếch đại sự việc và bình phẩm rất nhiều. Dĩ nhiên, dân chúng luôn giữ thái độ tôn trọng, không nói thẳng trước mặt chúng tôi. Nhưng thế nào họ cũng bàn tán trong gia đình, nơi làm việc, khi trả dư tử hậu. Mới đây lại có vài trường hợp lạm dụng khác đang bị điều tra. Đây là lúc thanh tẩy, chúng tôi phải làm sao cho chúng tôi nhạy cảm hơn, chân thành hơn, gần gũi hơn với những người yếu đuối, cần được giúp đỡ, đồng thời phải chăm sóc, vun trồng các ơn gọi nhiều hơn. Hiện nay, con số ơn gọi trong giáo hội giảm sút rất mạnh. Chúng tôi đang nỗ lực hoạt động, mặc dù trong lúc này chúng tôi đang ở trong một giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cần cầu nguyện nhiều hơn nữa, năng nổ hơn nữa, xin Thiên Chúa chỉ cho chúng tôi con đường phải đi và gửi thêm ơn gọi đến làm việc trong cánh đồng giáo hội Peru.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình giáo hội Peru qua chuyến viếng thăm tòa thánh của các giám mục nước này. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu noi gương Chúa Giê-xu, phá đổ những bức tường kỳ thị và cô lập các bệnh nhân, đặc biệt là những người bị bệnh Huntington. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 18 tháng 5, dành cho 1.500 người tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế gồm các chuyên gia, các thân nhân và bệnh nhân Huntington đến từ 26 nước trên thế giới. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng có cuộc gặp gỡ quốc tế với các bệnh nhân, thân nhân và các bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực này. Huntington là bệnh thoái hóa tiến triển, có tính chất di truyền, nguyên nhân là do tế bào thần kinh trong não bị mất đi. Kết quả là sự chuyển động của các bệnh nhân không kiểm soát được, rối loạn cảm xúc và suy sụp tinh thần. Trên thế giới có khoảng 1 triệu người bị bệnh này. Nhiều bệnh nhân buộc lòng phải giấu kín bệnh của mình vì sợ dư luận quần chúng và sợ thái độ kỳ thị từ đó mà ra. Bệnh Huntington thường xảy ra trong các gia đình ở Nam Mỹ với mức độ 500 hoặc 1.000 lần nhiều hơn so với các vùng khác trên thế giới. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha thuộc sáng kiến gọi là Không Giấu Kín Nữa, Hidden No More, liên kết những người ủng hộ và đại diện của các bệnh nhân bị Huntington. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhiệt liệt tuyên bố hỗ trợ sáng kiến Không Giấu Kín Nữa, và Đức Thánh Cha nói:
Đây không phải chỉ là một khẩu hiệu, nhưng là một sự quyết tâm, trong đó mọi người phải giữ vai chính. Sức mạnh và xác tín khi chúng ta nói lên những lời này xuất phát từ những điều mà chính Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Trong sứ vụ của Ngài, Chúa Giê-xu đã gặp bao nhiêu bệnh nhân, đảm trách những đau khổ của họ. Ngài đã phá đổ những bức tường lên án và gạt ra ngoài lề, ngăn cản bao nhiêu bệnh nhân không cho họ cảm thấy được tôn trọng và yêu mến. Đối với Chúa Giê-xu, bệnh tật không bao giờ là chướng ngại cản trở gặp gỡ con người, trái lại là đằng khác. Chúa đã dạy chúng ta rằng, nhân vị con người luôn luôn là điều quý giá, luôn có một phẩm giá mà không điều gì và không một ai có thể xóa bỏ, dù là bệnh tật. Đức Thánh Cha lần lượt khuyến khích các bác sĩ và nhân viên y tế, các người thiện nguyện chăm sóc các bệnh nhân Huntington. Trong số này có các chuyên gia thuộc Bệnh viện Nhà Thoa Dịu Đau Khổ ở miền Nam Italia đã được Cha Thánh Pio thành lập và tặng cho Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các nhà di truyền học và khoa học gia từ lâu nay đã tận tụy nghiên cứu và tìm kiếm phương pháp chữa trị bệnh Huntington. Ngài nói, hy vọng có thể tìm được con đường chữa trị hoàn toàn bệnh này tùy thuộc những cố gắng của anh chị em, cả việc cải tiến điều kiện sống của các anh chị em chúng ta bị bệnh này cũng vậy. Xin Chúa chúc lành cho sự dấn thân của anh chị em.
Cũng sáng thứ Năm 18 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp kiến chung 6 tân đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh và Ngài kêu gọi loại trừ những nguyên nhân làm đen tối tình hình thế giới hiện nay. Các vị đại sứ mới đến từ 6 nước là Kazakhstan, Mauritania, Nepal, Niger, Sudan, Trinidad và Tobago. Đây là những vị không thường trú ở Roma nên được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung. Trong lời chào mừng các tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tình hình quốc tế hiện nay rất phức tạp và đang trải qua những đám mây dày đặc, đòi phải ý thức hơn về những thái độ và những hoạt động cần thiết để giảm bớt căng thẳng. Trong số các nhân tố làm cho các vấn đề trầm trọng hơn, có nền kinh tế tài chính, thay vì phục vụ con người cụ thể, thì chỉ được bố trí để phục vụ bản thân và tránh sự kiểm soát của công quyền. Các chính quyền này tuy có trách nhiệm về công ích, nhưng lại thiếu những đòn bẩy cần thiết để giảm bớt sự tham lam của một thiểu số người. Đức Thánh Cha cũng tố giác xu hướng dùng võ lực không phải như phương thế cuối cùng, nhưng như một phương tiện như bất kỳ phương tiện nào khác, sẵn sàng sử dụng mà không thẩm định kỹ lưỡng các hậu quả. Ngoài ra, còn có nạn cực đoan lạm dụng tôn giáo để biện minh cho sự khao khát quyền lực, lạm dụng thánh danh Thiên Chúa để đẩy mạnh mưu đồ bá quyền của mình bằng bất kỳ phương tiện nào.
Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại những nguy cơ trên đây đối với nền hòa bình thế giới bằng cách kiến tạo một nền kinh tế và tài chính có trách nhiệm đối với số phận con người và cộng đoàn liên hệ. Con người, chứ không phải là tiền bạc, là mục đích của kinh tế. Cần cô lập hóa bất kỳ người nào tìm cách biến sự thuộc về và căn tính tôn giáo thành lý do để oán ghét tất cả những người khác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, cần hiệp sức chống lại kẻ làm hoen ố hình ảnh Thiên Chúa và chứng tỏ rằng ai tôn vinh danh Thiên Chúa thì cứu vớt sinh mạng con người chứ không giết hại, mang lại hòa giải và hòa bình chứ không phải tạo nên chia rẽ và chiến tranh, thực hiện lòng thương xót và cảm thương chứ không phải sự dửng dưng và tàn bạo.
Sáng thứ Hai 15 tháng 5, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực bài trừ nạn bạo hành phụ nữ trong các cuộc xung đột. Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ và hòa bình, an ninh, nạn bạo hành phụ nữ trong các cuộc xung đột. Đức Tổng giám mục ghi nhận rằng thành ngữ bạo hành tính dục liên quan đến xung đột bao gồm một loạt những bạo lực tính dục, trong đó có nạn hãm hiếp, bắt làm nô lệ tình dục, cưỡng bách mại dâm, cưỡng bách mang thai, phá phá thai, làm tuyệt đường sinh sản, cưỡng bách kết hôn, cũng như nạn buôn người khi nó được thực hiện trong tình trạng xung đột với mục đích bạo hành tính dục hoặc khai thác. Vị trưởng phái đoàn tòa thánh ở Liên Hiệp Quốc đặc biệt lưu ý về việc sử dụng bạo hành tính dục trong xung đột như một chiến thuật khủng bố. Những động lực đằng sau tội ác kinh tởm này đã được liệt kê trong phúc trình của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Đó là một chuỗi tội ác, trong đó có sự khuyến khích tuyển mộ khủng bố, gây kinh hoàng và buộc dân chúng di tản, cưỡng bách cải đạo bằng hôn nhân, xóa bỏ các quyền căn bản của phụ nữ, tạo nên lợi nhuận qua việc buôn bán tình dục, bắt các phụ nữ và trẻ nữ làm hộ lý cho các chiến binh, rồi bán lại các phụ nữ ấy hoặc khai thác họ tùy ý, sử dụng phụ nữ và trẻ nữ như khiên thuẫn người hoặc làm người mang bom tự sát.
Cũng trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ưu tiên quan tâm tới nạn bạo hành đáng kinh tởm chống lại phụ nữ và trẻ em. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nói với Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh hồi tháng Giêng năm 2015. Chúng ta không được bỏ qua tội ác kinh khủng hãm hiếp phụ nữ trong các cuộc xung đột. Đó là một xúc phạm trầm trọng chống lại phẩm giá phụ nữ, không những họ bị vi phạm trong thân xác, nhưng cả tinh thần, phải mang một chấn thương khó có thể xóa bỏ và cũng có ảnh hưởng trên xã hội. Đức Tổng giám mục Aosa khẳng định rằng, đứng trước những tội ác kinh tởm ấy, các quốc gia và cộng đồng quốc tế có trách nhiệm nặng nề phải bảo vệ những người dễ trở thành nạn nhân các tội ác chiến tranh, các tội ác chống lại nhân loại, diệt chủng và thanh lọc chủng tộc. Cộng đồng quốc tế được kêu gọi khuyến khích và giúp đỡ các quốc gia thực thi trách nhiệm của mình. Nạn bạo hành tính dục liên quan đến xung đột, đặc biệt là nạn bạo hành tính dục như phương thế khủng bố, chắc chắn thuộc vào trách nhiệm nặng nề phải bảo vệ các nạn nhân. Sự kiện nhiều kẻ phạm các tội này không bị trừng phạt chứng tỏ rõ ràng sự cấp thiết cần chu toàn nghĩa vụ này.
Tuần qua, từ ngày 17 đến 22 tháng 5, 12.000 quân nhân quốc tế thuộc 48 quốc gia đã tham dự cuộc hành hương lần thứ 59 tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức bên Pháp với chủ đề Dona Nobis Pacem, xin ban bình an cho chúng con. Trong dịp này, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha, gửi sứ điệp đến các quân nhân. Trong đó, Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đang hoạt động để tái lập hoặc duy trì hòa bình trên thế giới, và Ngài mời gọi họ không ngừng cầu nguyện, xin Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải. Sứ điệp có đoạn viết, Thiên Chúa luôn đáp lại lời cầu nguyện của các con cái Ngài và trả lời một cách cụ thể bằng cách khơi lên những người xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và liên đới. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các quân nhân quốc tế hãy nhìn lên Chúa Kitô để chiến thắng sự ác và oán thù và trở nên những nhân chứng đích thực của sự thật. Ngài cũng không quên bày tỏ sự gần gũi và nâng đỡ tất cả những người đang ở trong quân đội và ở trong tình trạng nguy hiểm. Đức Thánh Cha đặc biệt phó thác họ cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Lộ Đức.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị phép lạ thứ hai, kết thúc hồ sơ phong thánh cho hai chân phước thiếu nhi, Francisco và Jacinta.
Ngày 13 tháng 5 vừa qua, trong chuyến hành hương đến Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại đây, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong hai chân phước mục đồng Francisco và Jacinta lên hàng hiển thánh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai trẻ em không phải là tử đạo được phong thánh, và đây là hai hiển thánh trẻ nhất trong lịch sử giáo hội cho đến nay. Chân phước Francisco qua đời năm 1919 khi mới 11 tuổi, còn em ruột là chân phước Jacinta qua đời năm 1920 khi lên 10 tuổi. Sau khi hai em bé này qua đời, tiếng tăm thánh thiện của hai em đã loan truyền khắp thế giới. Và nhờ hồi ký của chị Lucia, một trong ba trẻ mục đồng, sau này là một nữ tu dòng kín Cát Minh, đã qua đời vào năm 2005, thọ 97 tuổi. Người ta mới biết nhiều về cuộc sống của hai em, và án phong chân phước được khởi sự vào năm 1952, với 32 năm sau khi hai em qua đời. Sau nhiều năm điều tra, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Francisco và Jacinta. Ngày 28 tháng 6 năm 1999, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời chuyển cầu của hai tôi tớ Chúa Francisco và Jacinta. Bà Maria Emilia Santos, sinh năm 1930, người Bồ Đào Nha, bị ung thư xương và tê liệt từ 22 năm. Bà đã cầu khẩn hai vị tôi tớ Chúa và được khỏi bệnh lạ lùng vào ngày 20 tháng 2 năm 1989. Trong phiên họp ngày 20 tháng Giêng năm 1999, Ban Giám định Y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận đây là một cuộc khỏi bệnh mau lẹ, hoàn toàn, chấm dứt và không thể giải thích được về phương diện khoa học. Ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã phong chân phước cho hai thiếu nhi này tại Fatima. Vào tháng 3 năm nay, năm 2017, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước Francisco và Jacinta, và với việc công nhận phép lạ này, hồ sơ phong thánh cho hai thiếu nhi này được kết thúc, và giáo hội đã tuyên phong các ngài lên hàng hiển thánh. Phép lạ xảy ra với một cậu bé tên là Lucas Maeda de Oliveira ở giáo phận Capo Maurao Para Parana, Brazil. Ông bà João Batista và Lucila Jurie, cha mẹ của cậu bé, đã thuật lại phép lạ trong buổi họp báo trước ngày lễ phong thánh cho hai chân phước Francisco và Jacinta. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2013, vào khoảng gần 8 giờ tối, cậu bé Lucas, 5 tuổi, đang chơi đùa với em gái Eduarda trên lầu ở ngôi nhà của người ông, đã bị té từ cửa sổ cao 6,5 mét xuống đường. Đầu của em bị đập xuống đất và bị thương rất nặng, bị chấn thương não bộ. Bé Lucas được chữa trị tại thành phố quê nhà, nhưng vì chấn thương quá nặng nên em được đưa đến bệnh viện ở Capo Maurao Parana. Lúc đến bệnh viện, Lucas đã bị hôn mê sâu, tim của em đã ngừng đập 2 lần và các bác sĩ phải mổ cấp cứu cho em. Chính lúc đó, cha mẹ của em bắt đầu cầu nguyện với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ Fatima là đấng họ rất sùng kính yêu mến. Ngày hôm sau, ông bà gọi cho các nữ tu cát minh ở đan viện Capo Mauro để xin cầu nguyện cho cậu bé. Nhưng vì lúc đó là giờ thinh lặng của đan viện nên không có ai nghe điện thoại. Những ngày sau đó, tình trạng của Lucas trở nên xấu hơn. Ngày 6 tháng 3, các bác sĩ đề nghị chuyển cậu bé đến bệnh viện khác vì bệnh viện này không đủ điều kiện chữa trị cho một em bé ở tuổi của em. Các bác sĩ cũng cho cha mẹ em biết là cơ hội sống của em rất ít, và nếu có sống thì em cũng sẽ hồi phục rất chậm, có thể bị tổn thương thần kinh và nhận thức, hoặc có thể là sẽ ở trong tình trạng thực vật vĩnh viễn. Ngày 7 tháng 3, ông Batista đã gọi đến đan viện các sơ cát minh lần nữa, và các sơ nhận được lời xin khấn cho cậu bé. Một trong các nữ tu đã chạy đến nơi để thánh tích của hai chân phước Francisco và Jacinta và cảm thấy được thúc đẩy cầu nguyện với lời kinh, lạy các mục đồng xin cứu đứa trẻ này là một em bé giống như các ngài. Nữ tu này cũng thuyết phục các nữ tu khác xin các chân phước mục đồng Francisco và Jacinta cầu khẩn cho bé Lucas. Các nữ tu đã cầu nguyện với hai chân phước mục đồng thiếu nhi Francisco và Jacinta. Trong ngày hôm đó, cả gia đình của cậu bé Lucas bắt đầu cầu nguyện với hai chân phước này. 2 ngày sau, ngày 9 tháng 3, Lucas tỉnh lại và bắt đầu nói và hỏi về cô em gái nhỏ của mình. Ngày 11 tháng đó, Lucas được rời phòng cấp cứu và ít ngày sau được xuất viện trở về nhà. Từ đó, Lucas hoàn toàn khỏe và không có dấu hiệu hay biến chứng gì. Cậu bé vẫn khôn ngoan, tỉnh táo như trước, có thể giao tiếp bình thường, tính tình và tâm lý không thay đổi, không có gì thay đổi. Hôm 2 tháng 2 năm 2017, các bác sĩ cố vấn y khoa đã đồng thuận bỏ phiếu, chứng nhận sự khỏi bệnh kỳ lạ, tất cả 6 phiếu thuận. Các bác sĩ, có những người không theo tôn giáo nào, nói rằng việc hồi phục của cậu bé Lucas là một việc không thể giải thích được. Cha mẹ của Lucas biết ơn các bác sĩ đã chăm sóc cho em và biết ơn vị thỉnh nguyện viên án phong thánh cho hai chân phước mục đồng trong quá trình thực hiện án. Nhưng họ đặc biệt tạ ơn Chúa. Họ nói, chúng tôi cảm ơn Chúa về việc chữa lành cho Lucas, và chúng tôi biết với tất cả niềm tin trong lòng chúng tôi rằng phép lạ được ban nhờ sự khẩn cầu của hai trẻ mục đồng Francisco và Jacinta. Chúng tôi rất vui mừng bởi vì đây là phép lạ đưa đến việc phong thánh cho các ngài. Nhưng chúng tôi đặc biệt cảm thấy phúc lành của tình bạn của hai thánh trẻ. Các ngài đã giúp con của chúng tôi và bây giờ giúp đỡ gia đình chúng tôi. Trong bài giảng trong một thánh lễ tại mộ phần của hai thiếu nhi Francisco và Jacinta, Đức cha giáo phận Leiria đã nói, Thiên Chúa thật là kỳ diệu, người đã muốn làm vinh danh người có hai trẻ bé nhỏ mù chữ, nhưng rất quý giá trước mắt người. Còn Sơ Angela de Fatima Coelho da Silva, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho hai thiếu nhi này kết luận, việc phong thánh cho hai em sẽ có giá trị đặc biệt to lớn đối với các trẻ em và sẽ là một sự khích lệ cho các gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.